bệnh mù lòa tâm linh. Quý bạn thính giả thân mến, cách đây 65 năm, vào ngày thứ Sáu mùng 5 tháng 12 năm 1952, thành phố London bị một trận sương mù dày đặc chưa từng thấy trong thế kỷ 20. Người đứng cách nhau hai thước cũng không trông thấy nhau. Thành phố bị tê liệt hoàn toàn và các tai nạn xảy ra đã khiến cho 4.000 người thiệt mạng, không kể hàng mấy chục ngàn người bị thương. Có hai ông bà nọ rời một trạm tàu điện ngầm nhưng không biết phải đi hướng nào để về nhà, mặc dù nhà hai ông bà rất gần đấy. Đang khi họ phân vân bàn luận thì có một người lạ mặt đứng gần tình cờ nghe được. Ông ta hỏi tên đường và số nhà rồi dẫn hai người về thẳng nhà của họ. Hai người mừng quính, cảm ơn rối rít và ngạc nhiên hỏi làm sao ông khách lạ lại có thể định hướng một cách chắc chắn như thế. Người lạ mặt trả lời, bởi vì tôi mù. Và trong suốt ngày hôm ấy, người mù nọ đã vui vẻ dẫn đường cho rất nhiều người khác về nhà hay đi đến các chỗ họ muốn mà ông quen biết. Chỉ có người mù trông thấy đường, còn các người sáng mắt đều mù cả. Đó cũng là một sự thật đau đớn phũ phàng và là sứ điệp của các bài đọc, đặc biệt là trình thuật phúc âm Chúa Nhật 33 thường niên 5B. Khi đọc phúc âm Thánh Marco, chúng ta thấy Thánh Sử muốn dồn hết các trình thuật phép lạ của Chúa Giêsu vào 8 chương đầu, với chủ ý là dẫn người đọc tới chỗ tuyên xưng lòng tin vào Chúa Giêsu con Thiên Chúa. Trong phần thứ hai, tức từ chương 9 cho đến chương 16, Thánh Sử kể lại công tác giáo huấn kiên nhẫn Chúa Giêsu dành để cho các môn đệ. Chúa Giêsu muốn giúp các ông hiểu biết chương trình cứu thế mà Ngài sẽ thực hiện qua con đường của khổ đau và thập giá. Trình thuật phép lạ cho người mù được sáng mắt mà Thánh Sử cố ý để trong phần hai này nhằm trình bày những đòi buộc của con đường theo Chúa Giêsu. Trước cái mù lòa tâm trí của các môn đệ không hiểu và không chấp nhận được ý tưởng một đấng cứu thế mà phải chịu khổ đau như Chúa Giêsu báo trước, và trước thái độ của họ kèn cựa nhau tranh giành địa vị và quyền bính, Thánh Sử Marco đối chọi lại bằng lòng tin và tiếng kêu xin lòng thương xót của người mù ăn xin bên vệ đường. Tuy mù lòa nhưng thật ra chỉ có anh là người duy nhất đã trông thấy và nhận biết ra Chúa Giêsu là ai mà thôi. Và anh cũng là người duy nhất trong đám đông vây quanh Chúa Giêsu xin được điều mà chỉ có Chúa Giêsu đấng cứu thế khổ đau mới thực sự cống hiến cho con người mà thôi. Đó là ơn cứu độ. Là kẻ mù lòa, đi đứng phải mò mẫm khó khăn và không làm được việc gì, anh ngồi bên lề đường ăn mày lòng bác ái của mọi người qua lại. Tuy đôi mắt xác thịt không trông thấy Chúa Giêsu, nhưng đôi tai anh nghe biết được có Chúa Giêsu ở đó và anh nghe được tiếng bước chân Ngài đi ngang qua. Ôi, dịp may hiếm có một đời. Thế là anh can đảm kêu to lên, lạy Đức Giêsu con vua David, xin thương tôi. Mặc cho nhiều người la rầy, anh càng kêu lớn hơn. Lạy Đức Giêsu con vua David là lời tuyên xưng lòng tin của anh vào quyền năng của Chúa Giêsu mà anh nhận là con vua David, nghĩa là đấng cứu thế. Và Chúa Giêsu đã nghe thấy tiếng kêu ấy. Ngài cho gọi anh đến. Nếu trước đây trong dân chúng đã có tiếng la mắng bắt anh im đi, thì giờ đây người ta khuyến khích anh can đảm đứng lên tiến tới với Chúa Giêsu. Trong cuộc sống đức tin, chúng ta phải luôn luôn có thái độ yêu thương quảng đại, biết khuyến khích giúp đỡ nhau kêu cầu lòng thương xót của Chúa và đứng dậy tiến đến với Chúa Giêsu. Anh mù không xin tiền của bạc vàng, mà anh chỉ xin cho được sáng mắt, sáng đôi mắt xác thịt và nhất là sáng đôi mắt tinh thần, sáng đôi mắt lòng tin. Và Chúa Giêsu đã cho anh được toại nguyện, lòng tin của con đã cứu con. Và anh đã đi theo Chúa Giêsu. Lịch sử cuộc đời anh giờ đây trở thành lịch sử của ơn gọi sống lòng tin vào Chúa Giêsu, trở thành môn đệ của Chúa Giêsu và tiến bước theo Ngài trên con đường thập giá. Được sáng con mắt đức tin có nghĩa là hiểu biết chương trình cứu độ của Thiên Chúa, chấp nhận khổ đau, thập giá và tiến bước theo Chúa Giêsu cho đến chết để được phục sinh với Ngài. Trong dòng lịch sử dài của mình, dân Do Thái đã sống kinh nghiệm ơn cứu độ ấy. Thiên Chúa đã ra tay uy quyền, làm rất nhiều dấu lạ để giải phóng họ khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập và hướng dẫn nuôi dưỡng họ trong sa mạc. Sau ngày bước vào đất hứa, Ngài đã cho họ trở thành một dân tộc hùng mạnh, nhất là dưới thời hai vua David và Salomon. Nhưng sau khi vua Salomon qua đời năm 931 trước công nguyên, đất nước đã bị chia đôi thành vương quốc miền Bắc gọi là Israel và vương quốc miền Nam gọi là Juda. Nhưng cuộc sống tội lỗi của vua quan và dân Do Thái đã khiến cho vương quốc miền Bắc bị đế quốc Assyri xâm lăng năm 722 trước công nguyên và đế quốc miền Nam bị đế quốc Babylonia đánh chiếm năm 587 trước công nguyên. Dân Do Thái bị đẩy sang Assyria và Babylonia. Trước thời đi đày, các ngôn sứ thôi thúc dân Do Thái đừng quên giao ước đã ký kết với Thiên Chúa. Hãy biết lắng nghe lời Ngài và trung thành tuân giữ các luật lệ của Chúa, đặc biệt là luật công bằng và luật ngày Sa-bát. Nếu bất trung, họ sẽ bị trừng phạt, rơi vào cảnh nước mất nhà tan, tù đầy, ly tán. Các ngôn sứ trong thời Lưu Đày thì tìm cách nung nấu lòng hy vọng của người Do Thái vào lòng trung thành thương xót của Thiên Chúa, vào giao ước và vào các lời Thiên Chúa đã hứa với Israel. Thiên Chúa sẽ lập lại các biến cố cứu độ của thời xuất hành xưa kia. Ngài sẽ cho họ hồi hương và tái ban đất hứa cho họ, sẽ quy tụ dân Ngài để họ tái thiết đất nước và sống trong thái bình thịnh vượng. Sau cùng, các ngôn sứ sau thời Lưu Đày khuyến khích dân Do Thái tái thiết cuộc sống chính trị, xã hội, kinh tế và nhất là tái thiết cuộc sống luân lý và tinh thần, trở về với đạo thật, sống trở lại kinh nghiệm các lời Thiên Chúa hứa, giao ước, ơn được tuyển chọn, ơn được đất đai, niềm vui của ngày Sa-bát, các sinh hoạt phụng tự trong đền thánh và các ngày lễ, trong khi chờ đợi đấng cứu thế, vị ngôn sứ dũng mạnh trong lời nói và hành động. Trong chương 31 câu 7 đến câu 9, ngôn sứ Jeremiah kêu gọi dân Do Thái hãy vui ca lên vì Thiên Chúa là Cha, đấng yêu thương họ, đấng đã tuyển chọn và nhận họ làm con đầu lòng của Ngài, lại giải thoát họ khỏi kiếp sống lưu đày và cho họ trở về quê cha đất tổ. Họ là số còn sót lại của Israel, nghĩa là những người đã được thanh tẩy qua cuộc sống lưu đày và có khả năng bắt đầu một dân Israel mới. Cộng đoàn mới ấy của Thiên Chúa bao gồm tất cả mọi thành phần yếu đuối và bé mọn nhất như những người tàn tật, đuôi mù, què quặt, đàn bà đang thai nghén và sắp sinh con. Ơn giải thoát ấy, Thiên Chúa ban cho tất cả mọi người. Nó đảo lộn mọi tình trạng sống tiêu cực, khốn khổ, buồn thương. Và chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban cho họ mà thôi. Hàng hàng lớp lớp ấy sẽ trở về không còn buồn thương khóc lóc nữa, nhưng trong tiếng hát giọng cười tươi vui. Vì Thiên Chúa dẫn đưa họ đến miền đất của ủi an, có dòng nước trong mát. Đường họ đi sẽ bằng phẳng an bình và hạnh phúc. Trong chương 5 câu 1 đến câu 6, tác giả thư gửi giáo đoàn Do Thái khẳng định rằng ơn cứu độ ấy sở dĩ chúng ta có được là nhờ Đức Giêsu Con Thiên Chúa, đấng nhập thể làm người, đấng đã chấp nhận mọi sự và sống mọi kinh nghiệm thân phận làm người, yếu hèn, đớn đau của chúng ta. Đấng đã hiến dâng chính mạng sống mình làm của lễ đền bù cứu chuộc nhân loại. Chúa Giêsu Kitô là Thầy cả, là vị trung gian vẹn toàn thánh thiện tuyệt vời, dẫn đưa chúng ta đến với Thiên Chúa Cha và trở về với Ngài. Nơi Chúa Giêsu là người và là Thiên Chúa thật, cái yếu hèn của loài người được giao thoa gặp gỡ cái cao cả mạnh mẽ của Thiên Chúa. Sự trung gian ấy của Chúa Giêsu là suối nguồn trao ban ơn giải thoát chúng ta khỏi cảnh mù lòa của tâm lòng và chiếu tỏa ánh sáng thiên linh của Thiên Chúa tràn đầy tâm hồn và cuộc sống chúng ta. Chúng ta hãy bắt chước anh mù Bartimeo, lắng nghe tiếng bước chân cứu độ của Chúa Giêsu và kêu to lên: Lạy Đức Giêsu, Con Vua David, xin thương xót con. xin cho con được sáng mắt, xin ban ánh sáng lòng tin cho con.